Ngày hôm nay, cô nói với các bạn một file thuyết giảng về vấn đề chữa bệnh bằng năng lượng của vị lai pháp. Đó là chuyện người thật, việc thật mà pháp môn vị lai pháp, mà những con người của vị lai pháp đã thực hành trong nhiều năm nay, cũng như người cô vị lai pháp này đã thực hành cái pháp chữa bệnh bằng năng lượng suốt 42 năm nay. Người thật, việc thật, tên tuổi bệnh nhân cô cận vẫn còn ghi trong hai quyển sổ, mỗi quyển 200 trang. Nhưng về sau này cô không ghi nữa. Người thật, việc thật, và thậm chí người theo dõi, hiếu kỳ, tò mò tìm hiểu, cô có thể điềm chỉ cho tìm gặp và phỏng vấn những người bệnh nhân, những người đã từng được vị lai pháp hỗ trợ thoát qua bệnh dữ, hoàn toàn trở lại bình thường, đời sống bình thường, 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 42 năm. Đây là để cô chứng tỏ cho các bạn đạo hữu xa gần, cũng như các môn đệ, môn sinh của vị lai pháp biết rằng vị lai pháp nói được, làm được, không hư cấu, không giả tạo, không tự xưng, không tôn vinh chính mình. Dòng năng lượng của vị lai pháp chuyển phát trực tiếp cũng được, gián tiếp cũng được. Trực tiếp là đối diện, không bao giờ đặt tay lên người của bệnh nhân. Đó là tối kỵ của người thầy chữa bệnh bằng năng lượng của vị lai pháp. Tối kỵ không đặt tay lên người của bệnh nhân vì sẽ bị trược khí của bệnh nhân xâm nhập vào mình và làm tổn thương cái sinh khí, cái linh khí, cái tinh khí ở trong thể trần xác của mình và khó mà hồi phục. Cho nên khi mà đưa năng lượng gián tiếp, tức là nếu có trực tiếp thì người bệnh ở trước mặt ta, ta phải ở cách người bệnh một thước, hai thước, hoặc là những bệnh nặng mà những người thầy có những bạn thiếu tự tin thì ta đến gần khoảng chừng hai tấc, ta phóng năng lượng vào chỗ đau của bệnh nhân. Đó là gọi là chữa trực tiếp. Còn chữa gián tiếp có nghĩa là qua điện thoại di động, qua máy bàn, qua máy tính, qua iPad, vân vân. Sự kết nối chỉ bằng một cái tên. Bạn tên gì, bạn ở đâu, bạn bao nhiêu tuổi, hiện bạn đang làm việc nào. Và bạn bệnh gì, bạn đau ở đâu. Và lúc đó thì chỉ cần người bệnh, cô đã nói rồi nhiều lần và cô nói lại để cho giúp cho các bạn thực hành trong thì hiện tại, các bạn học lại bài học có thể đã quên. Cô truyền đạt lại cho các bạn không thiếu gì cả, nhưng để các bạn giữ nó để làm một cái bảo bối của mình thì các bạn chưa thực hiện. Khi cô hỏi lại thì các bạn đều ấm ớ hội tề, các bạn đều không biết. Thì cô nói lại lần nữa, lần này chuyên đề nói riêng về phương pháp điều trị bệnh bằng năng lượng vũ trụ của vị lai pháp. Thì ở đây, chữa bệnh gián tiếp là thế mạnh của vị lai pháp, là một cái cốt lõi, người thật, việc thật của vị lai pháp. Và vị lai pháp truyền năng lượng gián tiếp qua phương pháp cách không. Cách không có nghĩa là truyền qua khoảng không, chuyển qua khoảng không mà chuyển tải tới cho người bệnh. Và vị thầy tâm linh trao tặng thần thức và tâm cảm của mình, và bệnh nhân nhận bằng lòng tin, niềm tin 100%. Nếu bệnh nhân không đủ lòng tin, nghi ngờ thì tốt nhất đừng chữa, bởi vì cái tác động của năng lượng các bạn sẽ không nhận được 100%. Bản chất của năng lượng truyền từ tâm sang tâm, từ trí sang trí. Trí các bạn phải đủ lòng tin, tâm các bạn phải mở ra để đón nhận thì các bạn mới nhận được. Trước khi điều trị cho bệnh nhân thì người thầy tâm linh cần nói những cái lời để mà thúc đẩy cái niềm tin, cái lòng tin. Và các bạn phải nói rằng nếu không đặt lòng tin vào tôi thì năng lượng của tôi không đến với bạn. Năng lượng của tôi đến với bạn khi bạn mở trái tim ra, mở tâm thức của bạn ra để đón nhận. Và tác dụng của nó được 100% hay là bao nhiêu thì tùy vào lòng tin của các bạn đó. Thế rồi khi chữa bệnh thì cần nhất có thể có một tấm hình thì tốt, còn bằng không thì một dòng tên. Và cái người bệnh nếu kết hợp được thực tế bằng webcam của điện thoại di động. Còn nếu không có thì vẫn cứ nhắm mắt trụ thần phóng năng lượng. Và bên kia người bệnh nhắm mắt trụ thần nhận năng lượng. Và người thầy tâm linh phải biết gọi là câu lệnh khi chuyển năng lượng. Thí dụ, bây giờ anh đang bị đau ở tim, anh biết quả tim nằm ở đâu không? Tôi biết quả tim nằm bên phải của ngực. Rồi bây giờ anh đặt tay lên quả tim của anh đi, rồi anh nhấn vào đấy, anh nhắc cho anh biết rằng, cho lý ý thức của anh biết rằng năng lượng của tôi đang đưa vào quả tim của anh. Rồi anh bỏ ra đi. Đây, tôi đưa năng lượng trực tiếp vào quả tim của anh đây. Bệnh. Khi mà điều trị bệnh thì có mấy cái phương pháp bắt buộc đúng quy trình. Thứ nhất, mở luân xa 7 để cho năng lượng chuyển vào từ cái luân xa 7 và chuyển đến chỗ đau. Và thứ nhì là khoanh tròn chỗ đau, khoanh tròn nó lại bằng một vòng năng lượng để cố định nó, để cho cái năng lượng không bị lan tỏa, năng lượng không chia nhỏ ra và đi lan man. Thì ta cần phải cho năng lượng nằm trong cái vòng trực quản của người thầy tâm linh, khoanh tròn lại. Và thứ ba là ta đoán bệnh từ chỗ người bệnh nhân khai cái đau như thế nào, chữa bệnh hay chưa, đi bác sĩ xét nghiệm chưa, điều trị trong bao lâu, uống thuốc trong bao lâu, chữa bệnh trong bao lâu, tác dụng như thế nào, và bệnh viện chẩn bạn bị bệnh gì. Nếu tôi chưa đi bệnh viện bao giờ thì chữa theo cách của người thầy tâm linh là cái cách đau đâu chữa đó. Thứ nhất, khoanh tròn chỗ đau. Cô nhắc lại lần nữa, thứ nhất, đưa năng lượng vào luân xa 7, chuyển vào trong cơ thể, đưa đến chỗ đau. Thứ nhì, khoanh tròn chỗ đau. Và thứ ba là qua cái chẩn trước khi điều trị bệnh, hỏi bệnh để đoán bệnh như một người bác sĩ đoán bệnh của bệnh nhân. Và rồi khi ta truyền tải là ta sẽ chuyển vào, thì là năng lượng ta xét xem cái bệnh này thuộc về bệnh thực thể của thể trần xác hay là âm bệnh. Nó có hai loại, một là bệnh âm và hai là bệnh dương. Bệnh dương là thuộc những hư hỏng, những lệch lạc, những cái bất ổn của thể trần xác làm ra bệnh. Bệnh âm là cái bệnh bị một cái ở bên ngoài án vào, đẩy vào, chiếm dụng, tàn phá, phá hủy, là của các thế lực âm, tà phép, của binh tướng, bùa ngải, phù chú, trấn yểm, hoặc là phần âm giữ bên ngoài án vào để mà phá, để mà hại thể trần xác. Thì đầu tiên ta chỉ chữa theo cách của bệnh dương, rồi sau khoảng chừng 2 ngày mà thấy không tác dụng thì ta mới quay trở lại, ta phải thu bắt phần âm, chỉnh hóa phần âm và giải quyết vấn nạn âm phần ở trong cái bệnh lý của người bệnh nhân. Thì ở đây đầu tiên ta chữa, thì đầu tiên là năng lượng khoanh tròn chỗ đau, xong rồi ngoanh lượng, năng lượng cắt cơn đau, rút cơn đau, chuyển hóa cơn đau, trở thành khói, thành năng lượng, đẩy ra khỏi chỗ đau, đẩy ra khỏi thể trần xác, đẩy ra qua da, đẩy ra ngoài, và sẽ tiêu hóa ở trong cái không khí, cái năng lượng dương đang ở bên ngoài của thể trần xác của bệnh nhân. Thì lúc đó là ta thu rút cái đau, rút cái đau, rút nhiều lần như vậy, và một chừng như là khoảng chừng là 5-7 lần hoặc 10 lần tùy theo cái đau đó khu trú nhỏ hay lớn, nặng hay nhẹ, đau nhiều hay đau ít. Ta rút ra xong rồi, thứ tiếp theo nữa là ta sẽ đưa năng lượng cắt cơn đau, cắt cơn đau, làm cho không đau nữa, làm cho cái đau biến mất, làm cho thể trần xác được bình an, nhẹ nhàng, không đau nữa. Rồi sau đó thì cái cuối cùng, cái bước cuối cùng của một người thầy năng lượng điều trị bệnh theo cách của vị Lê Pháp là luân chuyển năng lượng. Khi cái chỗ đau của một bệnh nhân mà khi đau á, thì là cái năng lượng nó bị trẫn, ngay cái chỗ đau đó nó bị trẫn, năng lượng nó không qua được. Khi nó không qua được thì người ta gọi, bên Đông y người ta gọi là thông tất bất thốc, có nghĩa là năng lượng có thông, mạch máu thần kinh lưu thông thì hết đau. Thì ở đây ta, cái cuối cùng của người thầy điều trị là ta giúp điều chuyển năng lượng đi toàn cơ thể. Và đến chỗ đau, khi mà bệnh nhân bị đau thì cái năng lượng mạch máu và thần kinh đến đó bị trẫn, không lưu thông qua được. Nó phải bắt mạch vòng, nó đi qua những cái mạch máu nhỏ, thần kinh nhỏ, để nó bọc vòng, nó bắt cầu qua khỏi chỗ đau, và đi vòng qua rồi mới tiếp tục đi xuống dưới chân, dưới tay chẳng hạn. Thì từ chỗ này ta phải lưu thông năng, chuyển hóa năng lượng mạch máu và thần kinh. Thì ta đưa từ trên đầu xuống đến chỗ đau và tác động đi qua chỗ đau, bắt cầu qua chỗ đau, qua mạch máu, qua thần kinh, để mà ta luân chuyển máu huyết và thần kinh. Đó là bước cuối cùng của điều trị bệnh bằng năng lượng. Và khi điều trị bệnh bằng năng lượng rồi, có ngủ được không? Không ngủ được, đau quá thì không ngủ được, thì ta giúp cho bệnh nhân, làm ngủ cho bệnh nhân. Làm ngủ cho bệnh nhân có nhiều cách. Trừ uống thuốc ngủ thì dùng năng lượng để làm cho bệnh nhân ngủ, để quên cơn đau. Cho dù có thuốc tiên cũng không thể là vào một cái là hết đau liền. Có những cái bệnh mà hết đau liền, đó là dạng bệnh cấp tính các bạn à. Thí dụ hoắc loạn, bị đau bụng gió, đau quằn quại, đau đứt ruột, đau đứt gan, đau vặn xoắn ruột. Rồi cái nhức đầu nhẹ nhẹ, tới nhức đầu nặng nề, nhức như búa bổ, và tới nhức âm ỉ nặng trì trệ ở trên đỉnh đầu hoặc ở trên vầng trán, vân vân. Thì đó là thảy đều là cái dòng năng lượng bị trẫn, dòng năng lượng bị tác động vào bởi các thế lực ngoại vi. Thế lực ngoại vi có thể là ngọn gió độc, có thể là cơn nắng dữ, có thể là ngày mưa dầm, có thể là tà âm án pháp. Nó làm cho ta bị nhức đầu. Thì từ chỗ đó, trước tiên, đầu tiên bao giờ ta hóa giải bệnh lý dương là ta chuyển hóa bệnh theo cách dương bệnh, là cách của một bệnh của thực thể trần xác. Thì cô nói rồi, chỉ có những bệnh mà cấp tính, trúng gió, đau bụng, bị tác động, bị sang chấn và đau đớn ở vết thương, và thí dụ như đột quỵ, ngã xuống, xỉu cứng, bị tai biến mạch máu não, bị tắc mạch máu não, quỵ xuống, thí dụ những bệnh cấp tính thì năng lượng tác động tuyệt đối, gần như là mấy mươi phần trăm, 60-70% hoặc 80-90% tùy theo người thầy có vững tay nghề hay không, và tùy theo người bệnh nhân nhận năng lượng có đủ lòng tin hay không, còn đủ tỉnh táo để nhận hay không. Còn khi người bệnh nhân đã xỉu cứng rồi, gọi là xỉu cứng không biết gì nữa hết, nằm mê man, thì ta sẽ đưa năng lượng gọi là năng lượng để mà chuyển phát nhanh, năng lượng cấp cứu cấp thời, như là một cái luồng điện năng, điện giật đó các bạn. Các bạn đưa năng lượng vào, các bạn phải dũng mãnh và các bạn tác động ngay tức thì, như là một cái roi điện, một cái cây tích điện, một cái dụng cụ truyền tải điện, và các bạn đưa vào trong người bệnh nhân ngay lập tức kích phát để kích lại hệ thần kinh trung ương, để cho thần hệ thần kinh trung ương, để cho bộ não các bạn sực tỉnh tức thì, là qua khỏi cơn bấn loạn, qua khỏi cơn hôn mê, qua khỏi cơn liệt não, liệt thần kinh. Thì đầu tiên là các bạn phải cấp cứu cho hệ thần kinh trung ương. Và khi hệ thần kinh trung ương nhận cái dòng năng lượng cấp cứu thì chẳng khác nào điện giật vậy đó. Nó giật một cái là ngay lập tức tác động liền và bệnh nhân sực tỉnh. Chuyện này cô làm cũng nhiều suốt mấy mươi năm qua, và người thật việc thật vẫn còn nguyên trên giấy trắng mực đen các bạn. Thì là rồi, khi những cái bệnh thuộc về cấp tính thì sốc dậy rất là nhanh, bị trúng gió ngã xuống. Thậm chí người trúng gió sùi bọt mép, cứng cơ, cứng khớp, co cứng động mạch, tay chân đều co quắp lại hết. Cô cứu sống cũng không phải một người các bạn, vài người. Và đó là người thật việc thật các bạn. Thì ở đây sau khi chữa bệnh, quá trình chữa bệnh cô đã nói rồi, nếu còn cái di chứng gì, đau quá ăn được hả, thì tôi cho năng lượng kích vào trong cổ họng, kích vào trong bao tử để mà tiết ra dịch vị, để mà cho ăn được, thèm ăn, và kích vào bao tử để tiêu hóa thức ăn. Vậy đó các bạn. Rồi tôi không ngủ được thì làm ngủ, nó có nhiều cách để làm ngủ. Ngày xưa cô làm bằng nhiều cách, nhưng cuối cùng cô chọn một cái cách là chụp vào hệ thần kinh trung ương, chụp vào bộ não và đưa năng lượng làm cho mê ngủ, làm cho mê man, làm cho ngủ, y như là sử dụng thuốc mê vậy đó các bạn. Chụp vào là bệnh nhân mê và ngã ra ngủ. Thì ở đây dùng năng lượng chụp vào trong cái phần não bộ, chụp vào luân xa 6 và luân xa 7 của bệnh nhân, truyền tải năng lượng ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Rồi con truyền cái thuốc y như là thuốc mê vậy đó, truyền vào làm cho bệnh nhân mê đi, thiếp đi, và bảo đảm là bệnh nhân ngủ được. Ngày xưa thậm chí cô còn làm ngủ cho một người bệnh nhân bị tâm thần. Cậu nam đó là một kỹ sư và bị tâm thần 17 năm rồi. Và cậu ấy là con của giám đốc công ty thủy hải sản thành phố Hồ Chí Minh. Thì là bà mẹ kêu cô ơi, cứ 12 giờ đêm nó đập cửa, nó xin thuốc hút, mà không cho thuốc hút thì nó khóc, nó lăn, nó lộn, nó rên rỉ. Nó quậy, nó đập phá nhà, đập phá phòng ngủ của tôi. Thế là cô nói không biết, để bây giờ cháu làm thử. Hồi đó cô mới bốn mấy, mà bà vợ của ông giám đốc thì đã gần 70. Cô xưng là cháu. Để rồi cháu làm thử. Bây giờ đêm nay cô về nhà, cô gọi cháu khoảng chừng 9 giờ, 9 rưỡi đêm trước khi cô đi ngủ. Thì khi cổ gọi cho cô thì cô đưa năng lượng vào. Cô nói ở trong phòng của thằng bé có đèn đồng hồ không? Có, cô treo trên tường. Cô bước vào, cô nhìn vào cái đồng hồ đang treo trên tường đó, cho con đi. Rồi bây giờ là mấy giờ? Là 9 giờ rưỡi cô. Được rồi, bây giờ con đưa năng lượng, con chuyển năng lượng vào, con quay đồng hồ cho qua khỏi 12 giờ đêm cái nấc đó, cái nấc của thói quen, của thần kinh đang bị bệnh. chuyển qua khỏi 12 giờ, chuyển tới gần sáng, chuyển qua, cô chuyển qua tới 3 rưỡi 4 giờ sáng. Thế là kéo đồng hồ, đây con kéo cây kim dài của đồng hồ qua từng thời điểm một. Đây con kéo đây 9 giờ rưỡi, 10 giờ. Là trong năng lượng của, trong cái thầy tâm linh đã chuyển năng lượng và chuyển qua cho cái người mẹ của bệnh nhân. 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Rồi lần thứ nhì làm lại, lần thứ ba làm vậy. Rồi con đã kéo kim đồng hồ qua khỏi 12 giờ đêm, qua khỏi cái nấc mà cậu ấy quậy và xin thuốc hút hàng đêm. Thế các bạn tin không? Ngay lần đầu tiên cô đã đạt được kết quả 100%. Thằng nhỏ không có xin thuốc hút nữa. Thằng nhỏ không thức dậy lúc 12 giờ đêm. Và kể từ giờ phút đó, thằng nhỏ không bao giờ thức dậy lúc 12 giờ đêm và đòi thuốc hút nữa. Vậy đó các bạn. Thì ở bên vị lai pháp sử dụng năng lượng làm theo cách ám thị, đặt câu lệnh. Ám thị ở phía của bệnh nhân, đặt câu lệnh ở phía của người thầy chữa và chuyển năng lượng ám thị lên hệ thần kinh trung ương của người bệnh. Ở đây người bệnh là một người tâm thần không biết gì cả, thì ta ám thị bằng cái đồng hồ treo trên tường, ám thị bằng cái thời điểm 12 giờ đêm qua đi và bệnh nhân vẫn ngủ. Đó là ta ám thị lên, bởi vì mỗi một ngày điều điện cho cô và cô đưa năng lượng để hỗ trợ cho cái cậu bệnh nhân đang bị bệnh tâm thần. Đương nhiên nó bệnh tâm thần, nó không biết gì cả, thì cô đưa năng lượng áp đảo, gọi là ám thị, áp đảo lên hệ thần kinh. Thì ngay lần đầu tiên cô áp đảo, đưa cái năng lượng ám thị, ngủ qua khỏi 12 giờ đêm, không thức dậy xin thuốc nữa, thì là bên đó cái hệ thần kinh của cậu ấy nhận được dòng năng lượng ám thị rằng không được thức dậy và đòi thuốc hút lúc nửa đêm. Vậy đó các bạn. Thì cô nói để các bạn hiểu như vậy. Và một người bệnh khi ta chữa cái bệnh chứng chính thức của bệnh nhân rồi, còn lại là những cái di chứng phụ của bệnh. Tôi ngủ không được, tôi đau đầu lâm râm, nặng đầu quá, tôi ăn không ngon miệng, miệng tôi lạc nhách, không biết ăn, ăn không biết ngon, vân vân. Thì đó là những cái bệnh chứng phụ. Ta phải điều trị trong một chừng mực, cùng một lúc, cùng một thời điểm với bệnh chứng chính. Nghe các bạn, với bệnh chứng chính ta phải điều trị cùng một lúc. Từ chỗ đó khi bệnh hết thì những triệu chứng phụ kia cũng không còn. Thì ở đây cô nói lại một lần nữa cách điều trị bệnh, truyền tải đến cho các bạn. Và vị lai pháp, giá trị cao nhất của đường hướng tu tập của pháp môn vị lai pháp là điều trị bệnh. Thể trần xác là một cái thể vô minh, gồm có thể xác và linh hồn. Cái thể linh hồn thuộc về tâm trí đạo cách, thể xác thuộc về cái thể của đời sống hiện đại bình thường, bị tác động, bị phải chịu sự dịch chuyển, sự chuyển hóa cọ xát từ đời sống hàng ngày, trong môi trường xã hội, công việc, gia đình, trong cái mối quan hệ chung, tương quan chung, và trong những cái công việc một con người ta cần phải thực hiện qua 24 tiếng đồng hồ, qua một ngày dài tồn tại trong cuộc sống. Thì ở đây cái đường hướng chữa bệnh của vị lai pháp là cái đường hướng cao nhất, gọi là thắng cách, thắng thế, để mà đạt đến cái kết quả cao nhất là điều trị bệnh cho người bệnh, làm cho người bệnh hết bệnh, trở về đời sống bình thường. Và cái tác động mà làm cho con người thể vô minh trở lại đời sống bình thường, hết bệnh, là cái tác động cao nhất để có thể kích dậy, khơi dậy, chuyển hóa, quyến rũ một con người bước chân vào cửa đạo, tu theo vị lý pháp, hoặc chí ít là sống thiện, sống tốt, biết từ bi, kham nhẫn, biết giúp người, biết hỗ trợ cho người, biết chia sẻ miếng ăn, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn, biết lau đi giọt nước mắt của chúng sanh, và cao nhất là ứng cứu cho muôn loài trong cái sức mà ta có thể, và cũng là nâng đỡ muôn loài, yêu thương muôn loài, chia sẻ rộng dung và ứng cứu. Đó là tâm huyết của vị lý pháp, của đường tu tập theo vị lý pháp. Nếu mà không chữa bệnh được cho họ, nếu không ứng cứu được cho họ, nếu không dịch chuyển được cho họ, thì vị lý pháp có một cái giá trị gì ở trên cái môi trường của tôn giáo, của đường tu hiện tại bây giờ trong thời điểm này? Rộ lên như nấm mọc sau mưa, rộ lên như là đàn kiến rừng ra khỏi tổ. Thì từ chỗ đó, nếu ta không làm, ta không có đủ năng lực, công năng để mà ta ứng cứu cho chúng sanh, thì chúng sanh làm gì đủ lòng tin để theo ta? Chúng sinh thừa đến những nơi chốn rình rang, sên phách, đền chùa, miếu mạo, những ngôi chùa ngàn ngàn tỷ, những ngôi đền thâm nghiêm, trầm mặc, sang trọng, áo mão cân đai, những cái điện mẫu lễ lạc, rầm rầm rộ rộ. Họ đến đó, họ vừa được mua vui thoáng chốc, mà họ vừa được có một cái đặt một nơi chốn để đặt lòng tin vào các đấng ngôi cao hiển hiện trước mặt kia, trong những quyền phép và công năng hiện hữu. Còn vị lê pháp sử dụng tâm năng, công năng, âm năng, và âm năng đó thì không hiển hiện dưới ánh sáng mặt mịt trời, công năng đó thì không làm cho các bạn thấy có thể dịch chuyển ngay trước mắt một cái hình thể có mặt hiện hữu ở cõi trần miền, thì gọi là âm năng. Âm năng là dịch chuyển theo cách của âm. Âm có nghĩa là những cái thể khí, những công năng, những cái quyền lực mà không hiển hiện dưới đôi mắt trần thế, dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng khi nó tạo ra được một tác động cuối cùng, thì là người ta sẽ tin rằng nguồn tâm năng đó hiển hiện, công năng đó có mặt. Và từ chỗ đó, cái sự đòi hỏi của vị lê pháp 42 năm nay, chữa bệnh không lấy tiền của ai, chỉ khuyến họ rằng từ nay trở đi hãy biết tu, hãy biết ngồi xuống chiếu thiền lập hạnh, tu theo đạo nào thì lập hạnh theo đạo nấy, ngồi xuống chiếu thiền theo cách của đạo nấy. Còn theo vị lê pháp thì tu luyện theo cách riêng mà vị lê pháp đã truyền dạy. Thì ở đây, có ngồi xuống chiếu thiền, có lòng tin thì người ta mới nhận được, gọi là gì, cũng là ông âm năng và công năng các bạn của pháp đạo mà người ta tin theo đó. Mà đương nhiên rằng khi muốn được thì người ta đủ lòng tin ở những người duy lý, những người mà có cái trí vững, cái thần của họ yếu và cái trí của họ mạnh, và họ có lòng tin, họ có học, họ có trí khôn, họ có sức mạnh, họ có quyền năng, công năng, họ có danh pháp, họ có áo mão cân đai, thì làm cho họ tin chỉ còn một cách là đổi tử ra sinh, chỉ còn một cách là đổi cái đau thành sự bình yên, thì họ mới tin. Và khi làm cho họ cứu được họ thì họ mới tin, họ mới theo. Ngày xưa mẹ Quan Âm đã từng nói một câu rằng: có cho nó ăn thì nói nó mới nghe, phóng tài hóa thu nhân tâm. Là vấn đề là có giúp đỡ được họ những cái họ cần thiết thì ngày mai mình quyến dụ họ mới nghe, họ tin theo mình, họ đi theo con đường mà mình khuyên nhủ để họ cải ác thành thiện. Vậy đó, thì ở đây cô nói lại, quay trở lại, những người môn sinh của vị Lai Pháp chấp nhận quy theo vị Lai Pháp, ngồi thiền một ngày 2 lần, ngày xưa 10 phút một lần, buổi sáng 10 phút một lần, buổi tối nhận năng lượng động, buổi sáng nhận năng lượng tịnh, buổi tối. Thì tới về sau, tới năm 2024 thì cô cải biên nhanh hơn nữa, chỉ có 5 phút. Nhận năng lượng động 5 phút, năng lượng tịnh 5 phút là đủ để cho các bạn. Khi dòng năng lượng đã ra mặt, các bạn đã chuẩn hóa, đã đón nhận dòng năng lượng của vị Lai Pháp vào trong người của các bạn, thì chỉ cần 5 phút, nó đã chiếm lĩnh trận độ. Có nghĩa là luân lưu trong mạch máu, trong thần kinh của các bạn là dòng năng lượng của vị Lai Pháp. Và để trong một ngày các bạn làm việc, các bạn có chữa bệnh cho bao nhiêu người đi nữa, 50 người, 100 người, 200 người, vân vân, thì cái dòng năng lượng nó vẫn cứ luân lưu không ngừng, không nghỉ, càng chữa càng mạnh, càng khỏe, càng tươi tỉnh ở bản thân của người thầy điều trị bệnh. Và chính vì cái dòng luân lưu, hồi nãy giờ cô có điện thoại các bạn, giờ cô kể tiếp các bạn nghe cái quá trình mà chữa bệnh đã xong rồi, bây giờ cô nói sang cái người thật việc thật. Thí dụ như vừa rồi, bé Vân là cháu ngoại của cô đó, bé nay là 9 tuổi, 8-9 tuổi gì, sinh 2016, 9 tuổi. Thì là chiều hai chị em nó chạy xe đạp nhỏ, nó chạy với nhau trên đường thì nó bị té, và ba nó cõng từ ngoài đường vô khóc quá trời là khóc luôn. Cái chân bên phải, ba lớp da bị cạo lột ra, ba lớp da, ba tầng. Chưa thấy mai mà không chảy máu, và ở ngón áp và ngón út thì bầm tím và lột da và đỏ chạch nhưng cũng không chảy máu. Cô nói rằng tạ ơn trời Phật, đây là các đấng đã cứu con rồi đó. Mà cô sợ chừng rằng bị té, bị gãy, bị chạm xương, bị bong gân vân vân. Thì ngay lập tức cô chữa, cô cấp cứu, cô cầm mạ, cô cầm vết thương, cô chữa hết đau, cô cắt hết đau. Xong rồi thì con bé nó đau quá, nó khóc rồi cái con mất đi tiểu, con mất đi vệ sinh, cái nó đi không được. Cô bèn lấy cây gậy của Úc mua bên Đài Loan về cho cô, bà cô để khi đau quá bà cô có mà chống nạn. Thế là con bé nó chống, và con em nó thương quá theo ôm chị, bị dừng em với chị chạy chung xe mà em không có bị gì hết. Đưa vào trong toilet ngồi đi vệ sinh. Vậy mà cô chữa xong lúc đó thì không đi được, chống gậy cà nhắc, có người bê, có người bồng. Và chỉ từ lúc tới 10, 12 giờ trưa mà cho tới 2 giờ chiều là thức dậy và đã đi. Bà ngoại ơi, con đi được rồi, con đặt chân xuống đất được rồi. Rồi xong một lát nữa thấy nó đứng ngoài đầu ngõ mất rồi. Thì chiều hôm đó là không đau nữa. Thì tới tối cô Tịnh Khê đi qua nhà bên nhà thờ về thì mới bảo Tịnh Khê chữa thêm cho cháu, thì Tịnh Khê chữa thêm lần nữa. Thì chiều đó đã hết đau rồi, đã đi chơi được, ra tới đầu ngõ rồi, thì tự dưng sáng hôm sau chân, cái mắt cá chân sưng lên bầm tím sưng và khóc. Bà ngoại ơi, sáng nay con đau trở lại như cũ rồi. Thì cô mới hỏi Tịnh Khê ngày hôm tối hôm qua con có chữa bong gân hay không? Thì Tịnh Khê nói dạ con không. Cô mới nói trời, cô quên nhắc con nữa. Bởi vì bao giờ những cái va chạm này bao giờ cũng tổn thương khớp, đốt, gân, cơ, xương, là tất cả những cơ quan liên đới ở chỗ vết thương. Thì ở đây con bé nó nó chạm ngã thì trước tiên ở mắt cá là nó có gân, có dây chằng bọc mắt cá và có gân bao để bám, và đồng thời nó chạm xương và nó đau bởi cái sang chấn ở thịt, ở da. Thì cô quên nhắc con nữa. Thì con chữa đi, bây giờ con chữa đi, nhưng con chữa vào, tập trung vào bông gân và con cho gân nó bám trở lại, và con cho liền liền cái gân nó bám trở lại và nó không đau nữa, nó không viêm, không sưng nữa. Thì Tịnh Khê làm thêm buổi sáng đó một lần, và buổi nó hạ xuống liền vẫn ăn chơi bình thường, và chiều tối Tịnh Khê chữa thêm một bữa nữa. Thì sáng hôm sau hoàn toàn trở lại bình thường nha các bạn. Hai đứa bé này nó nghịch, ta thấy nó nghịch còn hơn hai thằng trai nữa. Nếu mà không có vị Lai Pháp chữa thì đi bác sĩ, thì bệnh viện tối ngày các bạn. Hồi còn nhỏ bệnh tối ngày, bệnh ho rồi sốt rồi nóng rồi đau rồi vết thương nhiễm khuẩn rồi rồi té rồi chạm liên tù tì, nhưng mà chưa bao giờ phải đến bác sĩ, đi bệnh viện xét nghiệm rồi X quang để chụp hình và để chẩn bệnh và để mua thuốc cả. Khi sốt quá rồi dán mấy miếng hạ sốt xuống rồi lại lì lợm chữa bệnh. Khi nào có phần âm tá vào để phá thì chữa, chỉ cần ngày thứ nhất, ngày thứ nhì không thấy bớt thì ta biết ngay là bệnh do có bàn tay can thiệp cản phá của phần âm, thì ta phải phay xây qua, ta thu phần âm, ta đẩy phần âm ra ngoài, và ta hoặc là bị củ quyền hành. Thí dụ khi ta đang chữa cho bệnh nhân mà ta nghe lưng xa bốn của ta đau nhói, châm chích, thì có nghĩa là bệnh nhân bị cửu quyền hành, thì ta phải quay qua, ta bảo bệnh nhân chắp tay xin cửu quyền, sám hối cửu quyền, và ta cũng xin phép cửu quyền, thì ta mới đưa năng lượng tác động được. Vừa rồi đây Tịnh Khê ngồi đây và Tịnh Khê mới kể rằng, trời ơi, bữa hổm con cắt cái con dao, cắt con cắt vào trong ngón tay út của con cô, mà nó sâu lắm, nó sâu đến độ máu nó chảy từ ngón tay út nó chảy xuống, con bụm lại nó một bụm tay luôn. Trời ơi, con xỉu, con muốn xỉu liền luôn, con gục đầu xuống bàn chịu trận. Xong con lì lợm ngóc lên và con đưa năng lượng cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Vậy mà một lát cầm á cô, cầm xong rồi con chữa 2-3 lần nữa trong một ngày. Ngày hôm sau không còn thấy vết nứt nữa. Và bây giờ cô coi nè, mới có mấy ngày bữa nay da thịt nó liền trơn. Tịnh Vân đưa, Tịnh Khê đưa cô thấy không còn vết tích gì của cái sẹo cũ. Các bạn thấy năng lượng của người thầy chữa bệnh của vị Lai Pháp như thế nào chưa? Cũng như chú. Một lần mà chú, ông thầy hai, ông cắt cỏ và ông bị lưỡi cưa cắt trúng vào trong, không biết cái gì đó mà nó chạm trúng vào trong cái ngón tay út của ông, nó tét tè le tét lét, máu chảy đầm đìa. Và ông lì lợm, ông đè lại đó và ông đưa năng lượng cấp cứu. Và khi mà ông chụp hình đưa cho cô thì cô chữa thêm cho chú được 3 ngày nữa, mấy một ngày 2 lần nữa. Là chú ở bên Đà Loa, còn cô ở bên, nằm bên, ở bên Đắk Nông, Đắk Sông. Thì là cô chữa thêm 3 ngày nữa thì chú bảo thôi nó đã lành rồi. Cô bảo chụp hình đưa đây cho cô để làm người thật, việc thật. Thì rồi cô sẽ chuyển những này lên cho bạn coi. Một cái vết thương ghê gớm đến như vậy, không có sát trùng luôn, chỉ cho nước rửa sơ qua và đồng thời không uống viên thuốc giảm đau, chỉ điều trị bằng năng lượng, mà một tuần lễ sau nó hoàn toàn trở lại bình thường. Cô sẽ gửi hình ảnh người thật việc thật cho các bạn xem. Vậy đó các bạn, để cô cho các bạn thấy là người thật việc thật của vị Lai Pháp. Cũng như người cô này đã 2 lần bị nứt xương chậu và 1 lần bị nứt xương bánh chè và bông dây chằng. Nằm một chỗ đúng 2 tháng, cái nặng nhất là nứt xương bánh chè. Cô biết khi cô ấn vào xương bánh chè thì đau chết điếng, cô biết xương bánh chè bị nứt. Và rồi cái chân không hề, không co duỗi được nữa thì cô biết rằng là cái dây chằng đã bị tổn thương. Thế là các bạn chữa một ngày 2 lần, một ngày 3 lần, liên tục, tới 2 tháng cô mới đứng lên được, các bạn tin không? Các bạn nói cô ơi thôi đi bệnh viện, đi khám bác sĩ đi, rồi sau này đó mà cô rủi thành tật sao? Cô nói, mặc tình, cha mẹ cô đau, cha mẹ biết cô té, cha mẹ biết cô biết cái này là đòn phạt của mẫu diêu trì. Cho nên nếu mà mẹ cho cô bình thường thì cô sẽ bình thường, còn nếu mẹ cho cô cà thọt, cà nhắc cái chân bị liệt, tê liệt chân thì cô sẽ chấm dứt hành đạo. Bởi vì một pháp môn mà tự khoe rằng chữa được bệnh cho chính mình mà để mình bị tật nguyền thì đáng pháp môn đó bị đáng bị quỷ, bị chấm dứt phải rồi. Và cô trở lại bình thường sau 2 tháng. Nhưng mà các bạn, đúng 1,5 năm cô mới hết đau hẳn. Trở bước đi còn đau, chỉ cần mới 2 tháng mới đứng lên rời khỏi được cái ghế nằm trong 2 tháng. Từ chỗ cái lưng cô nó bị gù mà nó thẳng luôn, nó hôi hết gù luôn đó các bạn. Xong rồi cô đứng lên, cô đi ra ngoài được. Ngoài sân cô ngắm mấy cái hoa chừng 15 mét, cô đi vô 15 mét là sưng cứng cái chân. Tới 1,5 năm mà còn bước ra ngoài, bước đi đi một lát trở vô là chiều đó sưng cứng và đau nhức. Thế mà cô lì lợm, không đến bác sĩ, không chụp X quang, không điều trị, không uống thuốc giảm đau. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Và rồi cô hết, và bây giờ cô đi đứng bình thường. Và 2 lần cô bị nứt xương chậu hai bên, thải đều nhờ các huynh đệ nó chữa cho cô, chứ cô làm gì còn năng lượng. 11, 12 năm nay cô không còn năng lượng nữa. Vậy đó các bạn, cô nói bài này để cô chỉ cho các bạn, để các bạn rèn luyện phương pháp, cách để điều trị bệnh bằng năng lượng vũ trụ của vị Pháp. Nếu mà các bạn không người ta có đam mê thì người ta mới làm giỏi trong cái ngành nghề mà người ta đang theo đuổi. Thí dụ người ta nói bàn tay vàng ngành mai, bàn tay vàng ngành dệt, vân vân, bàn tay vàng ngành chế tác kim loại, vàng bạc, vân vân, thì tất cả đều từ cái chỗ đam mê. Đam mê nó đi tới cái học đúng bài bản, làm đúng bài bản và có đam mê để chế tác thành những tác phẩm tinh xảo mà vượt hơn xa ở những đồng loại, ở những người bình thường. Nếu các bạn không có đam mê thì các bạn chữa tác động theo cô chỉ khoảng chừng 50%. Còn nếu các bạn có đam mê thì sự kỳ diệu hiển hiện dưới ánh sáng ban ngày, qua mỗi lần chữa, qua mỗi ngày điều trị, các bạn sẽ thấy nó nhanh hơn uống thuốc Tây nhiều lắm, nó nhanh hơn điều trị nhiều lắm. Thậm chí vết thương vỡ ra, tắc quát, không mai lại, cứ cho năng lượng vào khép lại là nó khép lại bình thường. Cái vai của ông thầy hai, vai của chú bị gãy mà lệch một phân. Thế mà cứ cô bảo là buổi sáng 3 đứa, buổi trưa 3 đứa, buổi tối 3 đứa chữa, tập trung cho chú, không uống viên thuốc, không nằm bệnh viện, không mổ, không sắp xương. Bên này thì đẩy lên cao cái xương bên này, bên kia đẩy xuống, ghép vào với nhau và dùng canxi ở trong cơ thể chuyển qua đường máu, chuyển qua xương cốt, hàn trở lại vết thương. Con có tin không? Đến độ con gái của chú là bác sĩ của bệnh viện Pháp ở bên Pháp, thì chú ổng là Việt Kiều bên Pháp về mà. Nó la quá trời la luôn, nó không tin rằng trời đất ơi, nói chỉ mà đứng đó chỉ mà bệnh hết bệnh. Ba đi về đây cho con điều trị, ba quên rằng ba có con gái của ba là bác sĩ bệnh viện Pháp sao? Thế là chú nói, được rồi, ba lành rồi, bay về. Ba về liền đây cho con. Thế khi chú về tới mở ra, nó đem chú lên bệnh viện, soi rọi X quang ra chụp hình, trời ơi, không có một vết nứt, vết gãy nào cả. Các bạn thấy sự kỳ diệu của năng lượng, và cao hơn là sự kỳ diệu của năng lượng của vị Lê Pháp hay chưa? Vậy thì các bạn hãy ráng mà học thiền định cho đủ, nhận năng lượng cho đủ và tự chữa bệnh cho mình đi. Đừng có mỗi một chút lên đều phải đi bác sĩ, đi bệnh viện và phải khám, phải điều trị. Mà lúc đó những cái bệnh nặng, các bạn ơi, bán nhà cũng chưa cứu được một nhân mạng nha các bạn. Thôi, chào các bạn ở đây.
Vị Lai Pháp đạo ca năm, Vị Lai Pháp khơi màu tịnh độ, Dụng tâm cơ mà đờ nghiệp chân, kẻ gieo người gặt mơ mong. Ngược xuôi chẳng biết giữa dòng vô minh, mau lay tình tìm về cõi giác. Tiếng chuông kêu tha thiết dặm ngàn, vị lai Phật ngọn cờ vàng. Giữa mùa thương khó dẫn đàng hiệp xanh, câu pháp đạo chỉ dành mỗi nẻo. Tu giữa đường giữa chợ cũng tu, không tu tắt trắng tu mù. Tu trong tình thức đường tu mới tròn, vị lai pháp chiều lòn dắt chúng. Kéo dụ người kinh truyền ta, dòng tính đạo nương thuyền từ vượt nẻo chấm luôn. Khai nguyên phó hội trăng rằm, vị lai pháp đạo như tâm nhã tơ. Lần lứa hẹn giờ hẹn buổi, duyên ngàn năm chỉ một hội này. Thuyền rồng từ cuối chân mây, nương theo pháp đạo về đây độ đời. Có cha mẹ ngồi trời chỉ giáo, có thánh thần tiên Phật hai vai. Theo chiếu chỉ lập kỳ đài, đưa người hiện cõi ra ngoài tự sinh. Nơi cửa đạo để trình công án, mượn phẩm cao mà giáng đạo trời. Đưa phần linh tứ về ngôi, cứu người chính phẩm lạc nơi bụi bùn. Vị lai pháp cội nguồn chín bể, thương chúng sanh hạ thế lưu phàm. Đắng cay nhục thế muôn phần, đã mang áo tục phải gần bể dâu. Sơn cùng thủy tân, gió đưa hương truyền vận chuông ngàn. Vị lai pháp đạo kỳ vàng, nguyện đem cốt thanh chính an bài bờ. Chuông mõ gọi mịt mờ cũng giáng, khách chân người nắng sáng vừa lên. Dù nhau ngồi xuống chiếu thiên, hồi kinh tinh đó xuôi miền lạc về. Xuôi miền Lạc Bánh.